Mùng 2 tháng 10, các thiên thần bản mệnh. Nếu sức mạnh của sự dữ và ma quỷ đông hằng hà sa số đang ngày đêm bay lượn quanh nhân loại này, chung quanh chúng ta để tìm cơ hội làm hại con người, thần dữ, thì sung sướng và hạnh phúc, vững dạ và an tâm khi Chúa gửi đến cho loài người một sức mạnh vô cùng hữu hiệu là các thiên thần. Sự trợ giúp này Chúa và giáo hội gọi là các thiên thần hộ thủ hay các thiên thần bản mệnh. Các thiên thần bản mệnh gìn giữ con người khỏi hiểm nguy, khỏi sự dữ quấy phá, đưa con người tránh xa dịp tội, để con người kết hiệp và tiến bước tới với Thiên Chúa, bước đi trong thương xót. Thiên thần bản mệnh là ai? Thiên Chúa thiết lập vũ trụ, tạo dựng con người. Sách Khải Nguyên ngay từ những trang đầu đã thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất, tạo nên con người. Trong vũ trụ hỗn mang đan xen bóng tối và sự sáng, lực của bóng tối của ma quỷ mạnh mẽ vô cùng. Ma quỷ có số đông vô số kể, lúc nào cũng lượn quanh con người như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Ngay trang đầu Khởi Nguyên, Kinh Thánh đã viết: thần khí Chúa bay lượn là lả trên mặt nước. Và trong tận nước, trong đêm Giáng sinh, thiên thần của Chúa với muôn cơ binh đàn ca vinh tụng, sướng hát tôn vinh con Thiên Chúa là Đức Giêsu xuống thế làm người. Đây là các thiên thần luôn túc trực để thờ phượng Chúa và nâng đỡ con người. Trong số này có muôn vàn thiên thần bản mệnh Chúa sai tới để nâng đỡ, bảo vệ, che chở, gìn giữ từng người một, từng người. Các ngài giúp con người tránh xa dịp tội, thêm sức mạnh cho con người để thoát khỏi những cơn cám dỗ nguy hiểm. Các thiên thần nâng đỡ và khuyến khích con người khi con người gặp những sự thất vọng ở trần gian này, an ủi con người trong những cơn sầu muộn. Các thiên thần bản mệnh cũng giúp con người hồi tâm thống hối khi con người yếu đuối sa ngã. Các thiên thần cũng cầu bầu cùng Chúa cho con người. Các thiên thần bổn mệnh soi sáng thêm sức mạnh cho con người khi con người đang hấp hối nguy tử. Các thiên thần bản mệnh có sức mạnh lớn lao là luôn hiện diện bên cạnh con người để gìn giữ, an ủi và che chở con người. Cho nên trong Thánh Vịnh 137 câu 1 đã viết: Lạy Chúa giữa chư vị thiên thần, con đàn ca kính Chúa. Hoặc trong lời nguyện nhập lễ ngày 2 tháng 10, Giáo hội đã cất tiếng nguyện xin: Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con, xin ban cho chúng con đời này được các ngài luôn bênh vực chở che, và đời sau được cùng các ngài hưởng phúc vinh quang. Thưa anh chị em và các bạn, dưới đây là một câu chuyện minh chứng bàn tay thiên thần bản mệnh hộ phù chở che. Một cha sở miền quê bên Pháp thuật lại câu chuyện này. Khi đó, ngài đang ở một sứ đạo hẻo lánh. Một đêm kia, được tin có một người đau nặng đang hấp hối, muốn xin cha sở đến để ban bí tích sức giàu. Trời về khuya, với bổn phận mục tử, ngài ra đi làm phận sự của mình. Dù có hiểm nguy thế nào, vẫn cứ phải ra đi khi có người hấp hối muốn lãnh nhận bí tích sức giàu và thánh thể như của anh đàn. Từ nhà xứ tới nhà người đau bệnh, ngài phải băng qua một khu rừng vắng. Khi tới khu rừng, trời đã rất tối. Ngài ngập ngừng, đi hay không đi đấy? Nhưng nghĩ lại và nhớ tới thiên thần bản mệnh, ngài cầu nguyện để thiên thần cùng đi với ngài. Sau đó, ngài mạnh dạn tiến bước và tới sức giàu cho bệnh nhân kịp thời giờ hấp hối. Khi đến nơi người hấp hối, thì một sự việc xảy ra khiến cho vị linh mục và người hấp hối hiểu rõ hơn câu chuyện 10 năm về trước. Mà nếu không có biến cố mới này, thì câu chuyện ấy đã bị rơi vào quên lãng. Bệnh nhân hấp hối này chính là một tử tù sắp bị hành quyết. Anh ta rất khó tính và không chịu nghe lời khuyên của bất cứ một ai. Người ta báo tin cho ngài có người tử tù sắp bị hành quyết. Người tử tù sắp bị hành quyết. Vì là cha sở địa phương, cho nên ngài đến nhà tù để thăm viếng người tử tù. Nhưng vừa thấy bóng linh mục, người tử tù phản ứng và từ chối không muốn gặp ngài. Nhưng bỗng anh ta ngừng lại và nói với ngài: Dạ, có phải cha là cha sở họ X này không? Vị linh mục ngạc nhiên trả lời: Ồ, trước đây 10 năm tôi làm cha sở ở họ đó, nhưng bây giờ tôi đã đổi đi nơi khác rồi. Thì ra, thưa anh chị em, cách đây 10 năm, người tử tù lúc đó là tên ăn cướp giết người bị tầm nã, đang lẩn trốn ở khu rừng mà ngài đi qua. Cha sở đi ngang qua cái khu rừng tên tử tù trốn đang ẩn nấp ở đó. Hắn dự định là sẽ giết chết bất cứ khách bộ nào băng qua đoạn đường ấy, để lấy quần áo của khổ chủ mà hóa trang, đánh lừa lưới của pháp luật. Người tử tù kể lại: Lúc đó y muốn giết vị linh mục, nhưng mà y bỗng nhận thấy bên cạnh linh mục ấy có một thanh niên lực lưỡng như là hộ tống cho vị linh mục. Thấy sức mình không thể thắng nổi người thanh niên lực lưỡng ấy, cho nên y đã để cho ngài và người thanh niên ấy đi bình an vô sự. Vị linh mục kết luận: nghe người tử tù thuật lại, tôi ngạc nhiên hết sức. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng lúc đó tôi có dừng lại một lúc để cầu nguyện xin thiên thần bản mệnh giúp đỡ. Và như vậy, người thanh niên mà người tử tù thấy to con lực lưỡng đi hộ vệ tôi chính là thiên thần bản mệnh của tôi, đã gìn giữ bảo vệ tôi qua cơn nguy hiểm. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện trên minh chứng rằng thiên thần hộ thủ luôn có mặt khi con người kêu cầu, xin ngài giúp đỡ, can thiệp. Không biết, thú thật, tôi cũng như anh chị em, các bạn đây, có bao giờ mình kêu cầu thiên thần bản mệnh hay không? Khi có chuyện gì xảy ra, mình thường đi tìm phương thế nhân loại, tìm người giúp đỡ, chạy tới vị này, chạy tới người kia, có chức, có quyền, có thế, mà quên kêu cầu thiên thần bản mệnh. Đúng không? Các ngài vẫn ở bên ta, mà ta có bao giờ nhớ đến đâu. Hồi xưa còn bé tôi nhớ có kinh xin các thiên thần. Anh có ai còn nhớ kinh đó hay không? Rồi bây giờ thì lãng quên hết rồi, lớn lên rồi quên, chẳng nhớ. Ấy, hôm nay ngày lễ các thiên thần bản mệnh, mình mới thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì thương xót từng người, không những Thiên Chúa chăm sóc mà còn sai mỗi thiên thần có nhiệm vụ chăm sóc mỗi một người, anh A, chị B, chị C. Mỗi người, từng người có một thiên thần giữ mình cho chúng ta, gọi là thiên thần bản mệnh. Mà thử hỏi, có mấy người kêu cầu ngài, hay là ý thức, hay là nhớ đến ngài những lúc mình khó khăn, đau khổ, thử thách, thất vọng, chán trường và bị cám dỗ? Các ngài vẫn thể hiện lòng thương xót và quyền năng của Chúa qua việc chăm sóc, bảo vệ, che chở mình. Đấy, các thiên thần chính là thể hiện quyền năng lòng thương xót của Chúa, quyền năng bảo vệ, che chở, giữ gìn. Lòng thương xót của Chúa là chăm sóc, nâng đỡ, an ủi, vỗ về. Mà có bao giờ mình nhận ra đâu, phải không? Cho nên Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew chương 18 câu 10 có nói: anh em coi chừng, đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Nhân ngày lễ thiên thần hộ thủ, chúng ta hãy cầu nguyện xin cho các ngài luôn ở gần bên ta, trông nom gìn giữ. Nhờ đó chúng ta thoát khỏi mọi nguy hiểm như thế và sau này được hưởng phúc trên trời. Xin cho mọi người luôn biết kính trọng, yêu mến, cậy trông vào sự che chở của các thiên thần bản mệnh hơn là tìm sự nâng đỡ, che chở của thế lực trần gian, của bất cứ con người nào có quyền, có chức, có thế trên trần gian này. Và xin cho mỗi người luôn sẵn sàng nghe theo lời chỉ dạy của của các thiên thần bản mệnh qua tiếng nói của lương tâm. Bài thơ của Lê Xuân Mai về thiên thần bản mệnh. Thiên thần bé nhỏ của tôi ơi, hãy ở bên tôi suốt cuộc đời, soi bước chân tôi trong chân lý, chỉ biết đi tìm Chúa mà thôi. Thiên thần bản mệnh của tôi ơi, đam mê hoan lạc trong cuộc đời, phù vân bóng câu qua cửa sổ, ngoảnh nhìn thử hỏi được mấy mươi. Thiên thần chi ái của tôi ơi, giúp tôi đứng vững giữa vòm trời, nhủ lòng thà chết không phản bội. Hiến chương Galilee xa xôi. Thiên thần sáng láng của tôi ơi, lộng giả thành chân biết bao người, cho tôi nhận rõ chân với giả, hầu cảnh giác anh chị em tôi. Thiên thần dũng mãnh của tôi ơi, bao lúc cô đơn muốn rã rời, hãy giúp cho tôi đừng vấp ngã, đến khi tới được nhà cha tôi.
Trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 3 tháng 10, Trần Phước Bartolo Longo. Bartolo Longo sinh ngày 11 tháng 2 năm 1841 tại vùng Nam Ý. Ngài được các cha dòng Pierist giáo dục rất kỹ lưỡng. Về sau Bartolo học luật, nhưng trường đại học mà Bartolo theo học đã không mấy tôn trọng giáo hội hay những giá trị của tin mừng. Niềm tin của Bartolo vì thế mà bắt đầu suy giảm, và ngài trở nên quan tâm tới những nghi lễ do ma quỷ bày ra. May thay, Bartolo vẫn còn làm bạn với một vị giáo sư, là một Kitô hữu sùng đạo và là một người sống nội tâm sâu xa. Cùng với một linh mục dòng Thánh Đa Minh, vị giáo sư này đã đưa Bartolo về lại với lối thực hành đức tin Công giáo. Bartolo Longo được văn bằng luật học và trở thành luật sư phục vụ tại quê hương của mình. Sau đó, Bartolo Longo bắt đầu cuộc sống thánh thiện, một đời sống thánh thiện, cầu nguyện và làm nhiều việc tốt. Bartolo đặc biệt cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Rồi Bartolo Longo đi sang Napoli để giúp đỡ những người nghèo khổ sống trong các khu ổ chuột ở thành phố. Ngài làm gia sư cho các con trẻ của một quá phụ giàu sang. Bartolo cùng đồng hành với bà mỗi khi bà đi thăm các dinh cơ của bà, và Bartolo trực tiếp thấy được sự nghèo khó và ngu dốt của đám thợ làm công cho bà. và Tô Lông Gô biết Thiên Chúa đang mời gọi mình, đem đức tin và niềm hy vọng đến cho những con người này. Ngài suy nghĩ và nảy ra quyết định rằng cách tốt nhất để giới thiệu đức tin cho những người ấy, những người không biết đọc, không biết viết, làm sao mà truyền đức tin cho họ, thì Bartolomeo nghĩ đến cách tốt nhất là dạy cho họ cầu nguyện. Cầu nguyện với kinh mân côi, vì họ đâu có biết đọc, biết viết đâu. Bằng cách suy niệm những mầu nhiệm của kinh mân côi, họ sẽ học biết về cuộc sống, về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng như vai trò quan trọng của Đức Maria trong việc dẫn đưa các Kitô hữu đến với con của mẹ. Chẳng bao lâu, người ta tập trung tại một nhà thờ nhỏ ở Pompeii để cùng nhau đọc kinh mân côi trước bức ảnh Đức Mẹ. Bức ảnh mà Bartolomeo đã tìm thấy tại một chợ trời bán đồ phế thải. Rồi ngôi nhà thờ được nới rộng thêm. Bartolomeo bắt đầu kiếm tiền để xây một ngôi thánh đường lộng lẫy, dâng kính nữ vương rất thánh mân côi. Bartolo cũng xuất bản một tạp chí gọi là Nguyệt San, Kinh Mân Côi và Tân Pompeii, đăng những bài giải thích đức tin Công giáo để sống sứ điệp tin mừng cách triệt để, chứ không chỉ loan báo bằng ngòi bút. Bartolomeo đã cho xây một viện mồ côi và một nhà dành cho các em có cha mẹ đang bị cầm tù. Bartolomeo thường bị những người không đồng quan điểm với mình hiểu lầm và chế nhạo. Lúc về già, ngài phải chịu những cơn bạo bệnh, nhưng Bartolomeo vẫn tin tưởng vào quyền phép của kinh mân côi và cố gắng hoàn thành thật tốt những gì Thiên Chúa mong muốn nơi ngài. Bartolomeo đã trải qua những năm cuối đời trong kinh nguyện liên lỉ. Ngày 5 tháng 10 năm 1926, người tín hữu thánh thiện này đã về trời hưởng thọ 85 tuổi, với tràng chuỗi mân côi còn dính chặt trong tay. Năm 1980, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn phong Bartolomeo lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, kinh mân côi chỉ là một lời nguyện đơn giản. Tuy nhiên, kinh mân côi giúp chúng ta được tiếp xúc với những mầu nhiệm thâm sâu nhất của đức tin. Mỗi ngày, chúng ta cố gắng cầu nguyện bằng kinh mân côi. Ít nhất một chục kinh được không? Ít nhất là một chục kinh mân côi. Nhờ đó chúng ta có thể thường xuyên suy gẫm về cuộc đời, giáo huấn, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Kinh mân côi chính là một hình thức tôn kính đặc biệt đối với Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Nhưng anh chị em đi vào con đường lòng thương xót suốt 15 năm qua, chúng tôi đã đang và vẫn tiếp tục với chàng chuỗi lòng thương xót và kế tiếp là chuỗi kinh mân côi, không bao giờ tách rời và không bao giờ bỏ. Ngay bây giờ ở trung tâm mục vụ, sau chuỗi kinh lòng thương xót, chúng tôi cũng mời gọi những anh em nào có thể cố gắng ở lại để lần chuỗi mân côi chung với nhau. Vì anh chị em nhớ, mỗi ngày mình lần chuỗi mân côi chung với nhau là được hưởng một ơn toàn xá, còn nếu không chỉ được ơn tiểu xá mà thôi. Ơn toàn xá là ơn tha tất cả những hình phạt mình đáng chịu vì tội tạm ở đời này, còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cho nên khi về giáo điểm tin mừng, ngay giai đoạn mà khó khăn nhất, mới về chẳng có mấy người, có 5-6 người, ngày nào chúng tôi cũng đặt mình thánh Chúa, rồi lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi và thánh lễ. Thánh thể, lòng thư xót Chúa, chuỗi lòng thư xót, chuỗi kinh mân côi và thánh lễ, suốt 15 năm bao giờ cũng có 4 món ăn thiêng liêng, món ăn tinh thần, hay là 4 vũ khí để chống trả sự tấn công của Satan trong công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, Thánh Thể, Chúa lòng thương xót, chuỗi kinh mân côi và thánh lễ. Người ta bảo đó là đạo đức bình dân. Vâng, đạo đức bình dân. Người dân nào cũng biết gọi là bình dân cái gì. Người dân nào cũng có thể thực hành được gọi là bình dân cái gì. Nhưng mà bình dân không có nghĩa là không có giá trị, không có hiệu lực, không có hiệu quả, không có hiệu nghiệm. Ngược lại là khác. Những chuỗi lòng thương xót, chuỗi kinh mân côi người dân, mà đặc biệt là những người ngoại giáo bây giờ, họ lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót còn sốt sáng, còn giòn rã hơn cả những người đạo gốc nữa. Có những người đạo gốc còn không nhớ được lần chuỗi lòng thương xót, chuỗi mân côi là sao. Những người ngoại đạo bây giờ họ nhờ có cuốn kinh nguyện lòng thương xót này. Trong này có cách hướng dẫn lần chuỗi mân côi, không chỉ là kinh nhưng mà còn hướng dẫn người ta lần chuỗi mân côi cho những người ngoại đạo, hoặc cho những người có đạo mà quên rồi, không biết hoặc không nhớ lần chuỗi làm sao. Kinh đại cha, kinh kinh mừng, kinh sáng danh, rồi năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng, năm sự sáng, có 4 mùa vui thương mừng sáng như thế nào. Rồi sau mỗi chục có kinh cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, vân vân. Đó, thưa anh chị em, nhờ cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót này mà rất nhiều người đã được ơn biết lần chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Mỗi ngày nếu anh chị em lần được chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót thì tốt quá, 3 giờ chiều lý tưởng, còn không thì bất cứ giờ nào trong ngày, bất cứ nơi nào cũng được. Vừa lái xe vừa lần chuỗi được không? Được chứ. Trong khi mình giờ giải lao, có người bảo con tranh thủ giờ giải lao con lần chuỗi được không? Được chứ. Trước đi khi đi ngủ mệt quá, cố gắng lần chuỗi được không? Được chứ. Chúa hiểu thấu tâm lòng của mình mà. Đừng có chê rằng lải nhải kinh mân côi như đàn bà, như trẻ con. Xin lỗi, chưa biết đâu ạ. Những cái mà ta nhìn bình thường, thậm chí là bình thường, lại là vô cùng giá trị trước mặt Chúa.